của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 1 tháng 5 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về vài con số thống kê về tình hình ơn gọi tại Âu Mỹ. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Lần đầu tiên một người Việt được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 truyền chức linh mục. Trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ lần thứ 49, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phong chức linh mục cho 9 phó tế thuộc giáo phận Roma. Trong số 9 thầy phó tế nói trên, đặc biệt lần đầu tiên có một phó tế người Việt Nam. Đó là thầy Giuse Vũ Văn Hiếu, sinh trưởng tại Nam Định thuộc giáo phận Bùi Chu, từ 6 năm nay cư ngụ tại chủng viện Capranica ở Roma và theo học thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Đây là lần đầu tiên từ hàng chục năm nay mới có một phó tế người Việt được Đức Thánh Cha truyền chức linh mục và là người Việt đầu tiên được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tấn phong. Trong số 8 phó tế còn lại nhập tịch giáo phận Roma, có 3 thầy học tại Đại chủng viện Roma, 1 thầy tại Học viện Capranica và 4 thầy học tại Học viện Giáo phận Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Redemptoris Mater, thuộc con đường Tân Dự Tòng. Trong số 4 thầy này, có 2 thầy người Ý và 1 thầy người Colombia, 1 thầy Côte d'Ivoire bên Phi Châu. Trong số các tiến chức người Italia, có thầy Pietro Gallo, 42 tuổi, đã từng làm pháp quan rồi làm luật sư cho chính phủ trong 8 năm trời, trước khi cảm thấy ơn gọi đi tu nhờ những bài giáo lý về 10 giới răn. Đặc biệt, thầy phó tế Alfredo Tedesco, thuộc giáo xứ Đức Mẹ Chùa Kẻ làm tôi ở Roma, tốt nghiệp hóa học, từng có người yêu nhưng đã theo tiếng Chúa gọi. Hiện diện tại buổi lễ truyền chức này, có người yêu cũ ấy của thầy và người chồng tương lai của cô. Trong số các phó tế xuất thân từ Học viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc, có thầy Marco Santarelli, 30 tuổi, cựu phi công máy bay riêng, đã cảm thấy tiếng Chúa gọi trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Toronto, Canada năm 2002, qua những lời Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mời gọi người trẻ hãy theo Chúa Giêsu và đừng sợ hãi gì. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Giám Quản Agostino Vanlini, 7 giám mục phụ tá của giáo phận Roma, các cha giám đốc đại chủng viện, linh hướng và các cha sở liên hệ của các tiến chức và hàng chục linh mục khác. Phần thánh ca, ngoài các đoàn Sistina của tòa thánh, còn có 180 ca viên thuộc ca đoàn Roma và các chủng sinh. Trong bài giảng với các tiến chức, Đức Thánh Cha đã diễn giảng các bài đọc của Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, đặc biệt là bài Phúc Âm theo Thánh Gioan với câu của Chúa Giêsu: Thầy là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chiều kích hy tế trong cuộc đời linh mục noi gương Chúa Kitô. Ngài nói như sau: Năm nay, đoạn Phúc Âm là đoạn nòng cốt trong chương 10 của Thánh Gioan và bắt đầu với lời khẳng định của Chúa Giêsu: Thầy là mục tử nhân lành. Và ngay sau đó là đặc tính cơ bản thứ nhất, người mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Ở đây, chúng ta được dẫn ngay vào trung tâm, tột đỉnh mặc khải của Thiên Chúa như người chăn dắt dân Ngài. Trung tâm và tột đỉnh ấy là Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã chết trên thập giá và đã ra khỏi mồ vào ngày thứ ba. Chúa sống lại với trọn nhân tính của Ngài. Và qua cách thức đó, Ngài cũng đưa chúng ta, mỗi người chúng ta, vào trong tiến trình của Ngài, từ cái chết đến sự sống. Biến cố ấy là cuộc vượt qua của Chúa Kitô, trong đó có thể hiện trọn vẹn và chung kết hoạt động chăn dắt của Thiên Chúa là một biến cố hy tế. Vì thế, vị mục tử nhân lành và vị thượng tế đồng quy trong con người của Chúa Giêsu đấng đã hiến mình vì chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến bài đọc thứ nhất và đáp ca trích từ Thánh Vịnh 118 nói về Chúa Giêsu là viên đá bị thợ xây loại bỏ nhưng đã trở thành viên đá gốc. Chúa đã trải qua kinh nghiệm bị các thủ lãnh của dân loại bỏ, nhưng được Thiên Chúa phục hồi và đặt làm nền tảng của đền thờ mới, của một dân tộc mới, chúc tụng Chúa với những hoa trái của sự công chính. Từ những nhận xét đó, Đức Thánh Cha trở lại với bài phúc âm để khai triển thêm ý tưởng người mục tử nhân lành hiến mạng vì đoàn chiên. Ngài nói như sau. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến đặc tính thiết yếu này của người mục tử chân thực là chính Ngài, đặc tính hiến mạng sống. Chúa lặp lại điều đó 3 lần, và sau cùng Ngài kết luận, chính vì thế, Cha yêu mến Thầy, vì Thầy hiến mạng sống, rồi Thầy lấy lại. Không ai tước đoạt mạng sống của Thầy, chính Thầy hiến mạng sống. Thầy có quyền cho đi sự sống và có quyền lấy lại sự sống đó. Đó là mệnh lệnh mà Thầy đã nhận từ Cha. Hiển nhiên, đó là đặc tính của người mục tử như Chúa Giêsu đích thân giải thích theo ý Chúa Cha đấng đã sai Ngài. Hình ảnh vị vua mục tử chủ yếu bao gồm nghĩa vụ cai quản dân Chúa, giữ cho dân được đoàn kết và hướng dẫn họ. Tất cả chức năng của vị vua như thế được thể hiện hoàn toàn nơi Chúa Giêsu Kitô qua triều kích hy tế, qua sự dâng hiến mạng sống. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến các công thức trong nghi thức truyền chức cũng phản ánh ý tưởng chức linh mục hy tế của Chúa Giêsu. Ngài nói, trong viễn tượng ấy, các công thức của nghi thức truyền chức linh mục chúng ta đang cử hành cũng có chiều hướng như vậy. Chẳng hạn, trong 3 câu hỏi liên quan đến những cam kết của tiến chức, câu cuối cùng có tính chất cột định và tổng hợp, nói rằng, các con có muốn được luôn luôn kết hiệp chặt chẽ với Chúa Kitô linh mục thượng phẩm, đấng đã tự hiến cho Chúa Cha như lễ vật tinh tuyển vì chúng ta, thánh hiến các con cho Thiên Chúa cùng với Ngài để cứu độ nhân loại hay không? Thực vậy, linh mục là người được tháp nhập một cách đặc biệt vào mầu nhiệm hy tế của Chúa Kitô qua sự kết hiệp bản thân với Chúa để kéo dài sứ mạng cứu độ của Ngài. Sự kết hiệp này diễn ra nhờ bí tích truyền chức thánh, ngày càng phải trở nên chặt chẽ hơn nhờ sự quảng đại đáp lại của chính linh mục. Vì thế, hỡi các tiến chức quý mến, lát nữa đây các con sẽ trả lời câu hỏi này và nói rằng, thưa có, với sự phù trợ của Chúa, con muốn. Sau đó, trong các nghi thức bổ túc, lúc sức dầu thánh, vị chủ tế nói rằng, xin Chúa Giêsu Kitô mà Chúa Cha đã thánh hiến trong thánh linh và quyền năng, giữ gìn con để thánh hóa dân Chúa và để dâng lễ hy sinh. Và rồi khi trao bánh và rượu, Ngài nói, con hãy nhận lễ vật của dân thánh để dâng hy tế thánh thể. Hãy ý thức điều con sẽ làm, bắt chước điều con cử hành, làm cho cuộc sống của con phù hợp với mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ nêu bật điều này là, đối với linh mục, cử hành thánh lễ mỗi ngày không có nghĩa là thực hiện một chức năng nghi thức, nhưng là chu toàn một sứ mạng, bao gồm trọn vẹn cuộc sống của linh mục một cách sâu xa, trong niềm hiệp thông với Chúa Kitô phục sinh, đấng tiếp tục thực hiện hy tế cứu chuộc trong giáo hội của Ngài. Thực vậy, linh mục được kêu gọi sống nơi bản thân mình điều mà Chúa Giêsu đã đích thân cảm nghiệm trước tiên, nghĩa là dấn thân trọn vẹn cho việc rao giảng và chữa lành con người khỏi mọi tật bệnh thể xác và tinh thần, rồi sau cùng, tóm gọn tất cả trong cử chỉ tột cùng là hiến mạng sống vì con người. Cử chỉ này được diễn tả theo thể thức bí tích trong thánh thể, là lễ tưởng niệm đời đời cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. Chỉ qua cánh cửa hy tế vượt qua ấy, con người nam nữ thuộc mọi thời đại và mọi nơi mới có thể bước vào sự sống đời đời. Chỉ qua con đường thánh ấy, họ mới có thể thực hiện một cuộc xuất hành dẫn họ vào đất hứa của tự do chân thực, đến đồng cỏ xanh tươi của an vui vô tận. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các tín chức thân mến, ước gì lời này của Chúa soi sáng trọn cuộc sống của các con. và khi gánh nặng của thập giá trở nên nặng nề hơn, các con hãy biết rằng đó là giờ quý giá nhất đối với các con và những người được ủy thác cho các con. Với lòng tin yêu, khi lặp lại lời thưa có, với ơn phù trợ của Chúa, con muốn các con cộng tác với Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm và mục tử nhân lành, vào việc chăn dắt các chiên của Chúa, có khi là con chiên duy nhất bị lạc, nhưng trên trời sẽ rất vui mừng vì con chiên lạc ấy. Xin Đức Trinh Nữ Maria là phần rỗi của dân Roma, luôn canh chừng trên mỗi người các con và trên hành trình của các con. Tin Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Tuần thường huấn linh mục Giáo phận Hưng Hóa đợt 1 năm 2012. Theo tin từ Giáo phận Hưng Hóa, thì ngày 16 đến 21 tháng 4 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, linh mục đoàn Giáo phận Hưng Hóa và quý thầy phó tế cùng về tham dự tuần thường huấn đợt 1 năm 2012 do Tòa Giám mục tổ chức. Tổng số linh mục và phó tế là 70. Ý thức được tầm quan trọng của việc giải tội, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, đã mời cha Phêrô Đặng Xuân Thành, giáo sư kiêm giám học Đại chủng viện Hà Nội, giúp tuần thường huấn về vấn đề giải tội và linh hướng. Chiều ngày thứ Hai, 16 tháng 4 vừa qua, Đức cha Gioan Maria đã khai mạc tuần thường huấn bằng việc cầu xin Chúa Thánh Thần. Ngài giới thiệu với linh mục đoàn về cha giảng phòng trong đợt thường huấn này. Trong số quý cha trẻ và các thầy phó tế tham dự, phần lớn là học trò của Ngài. Tuy Ngài là linh mục triều, nhưng Ngài đã hoàn toàn dành cho việc dạy học và đồng hành với các chủng sinh, nam nữ tu sĩ và các hội đoàn tông đồ suốt 31 năm trong chức vụ linh mục. Cha Phêrô Thành trình bày cho linh mục đoàn về chủ đề Linh mục thừa tác viên của lòng Chúa thương xót. Đây là một tài liệu hỗ trợ các cha giải tội và linh hướng của Thánh bộ giáo sĩ. Đây là một chủ đề rất hay, thực tiễn và mang tính thời sự đối với giáo hội ngày nay. Đây cũng là cơ hội rất tốt để các linh mục làm mục vụ tốt hơn tại các giáo xứ và các thầy phó tế có thêm kinh nghiệm trước khi lãnh nhận sứ vụ mới. Ngay phần giới thiệu của tập sách, cha giảng phòng đã nhấn mạnh đến lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, diễn từ với các tham dự viên khóa học về tòa trong, do Tòa Ân Giải Quốc tế tổ chức ngày 11 tháng 3 năm 2010, khi Đức Thánh Cha nói rằng, cần quay lại với tòa giải tội như một nơi không những để cử hành bí tích hòa giải, mà còn để ở lại thường xuyên hơn cho các tín hữu tìm được sự thông cảm, khuyên nhủ và an ủi, cho họ cảm thấy được Chúa Giêsu yêu thương và thông cảm và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể. Cha Phêrô Thành đã giải thích trong vòng 4 ngày cách rất rõ ràng và dễ hiểu toàn bộ tài liệu nói trên của Bộ Giáo sĩ. Đức Giám mục, Linh mục đoàn và các thầy phó tế Giáo phận Hưng Hóa đã cảm ơn cha giáo và tặng ngài tấm hình chụp chung, tuy đơn sơ nhưng rất ý nghĩa để làm kỷ niệm nhân dịp hồng phúc này. Những ngày còn lại của tuần thường huấn, Đức Giám mục Giáo phận đã gặp gỡ Linh mục đoàn để thông báo những thông tin mới nhất về cuộc họp Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ 1 mới kết thúc dịp tuần Bát Nhật Phục Sinh vừa qua. Hơn nữa, Ngài hỏi ý kiến và tham bàn với Linh mục đoàn về một số công việc hệ trọng liên quan đến giáo phận. Tuần thường huấn được kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn sáng 21 tháng 4 vừa qua trong tinh thần hiệp nhất yêu thương.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài con số thống kê về tình hình ơn gọi tại Âu Mỹ do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật thứ Tư Phục Sinh 29 tháng 4, 2012 vừa qua, là ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 49 với chủ đề Ơn gọi, hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Tình hình ơn gọi trong giáo hội vừa mừng vừa lo. Mừng vì sự gia tăng tại các giáo hội trẻ. Nhưng tại các giáo hội Kitô kỳ cổ, ơn gọi tiếp tục giảm sút, nhất là nơi các dòng tu. Tuy nhiên, cũng có một tin đặc biệt vui mừng, đó là tại Mỹ, sau 10 năm bão tố, từ năm 2001 đến 2011, do những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên gây ra, làm cho giáo hội này bị thiệt hại tài chánh hàng tỷ Mỹ Kim. Nhưng nay, về phương diện ơn gọi, giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đang phục hồi đáng kể. Thực vậy, trong năm 2011, có 467 tân linh mục tại Mỹ, và điều đáng nói là chủng viện tại Tổng giáo phận Boston trở thành biểu tượng của sự phục hồi. Boston vốn bị coi là trung tâm địa chấn của những vụ tố giác lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, từ đó lan sang nhiều giáo phận khác tại Mỹ. Đức Hồng Y Bernard Law, tổng giám mục giáo phận này, đã phải từ chức vì bị cáo là đã thuyên chuyển một số linh mục lạm dụng từ giáo xứ này sang giáo xứ khác, thay vì loại họ ra khỏi hàng giáo sĩ. Nhưng năm nay, Đức Hồng Y xin Patrick O'Malley, dòng Cappuccino, tổng giám mục giáo phận Boston, đã phải từ chối nhiều đơn xin gia nhập chủng viện giáo phận vì không đủ chỗ. Cả nhật báo tài chánh Wall Street Journal ở New York cũng nói đến sự gia tăng bất ngờ về ơn gọi linh mục ở Mỹ. Với một cuộc điều tra về điều mà họ gọi là Công giáo chiến thắng. Báo này cho rằng sự phục hồi như vậy là do hàng ngũ giám mục mới tại nước này có khuynh hướng bảo thủ nhưng có óc sáng tạo theo chiều hướng của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI hiện nay. Sự kiện tích cực trên đây tại Hoa Kỳ là điều trái ngược với tình trạng chung tại các nước Tây phương khác. Năm ngoái, hơn một nửa các tân linh mục tại Hoa Kỳ ở lứa tuổi từ 25 đến 34. Và liên tiếp trong 5 năm trời, con số các cuộc truyền chức linh mục tại đây gia tăng. Trong số các tân linh mục tại nước này, có cả những người tị nạn đến từ các nước bị bắt hại, các cựu chiến binh, các cựu mục sư Tin Lành và Anh giáo, hoặc giáo sĩ từ các tôn giáo khác trở lại. Số ơn gọi linh mục gốc Việt Nam tại Mỹ vào khoảng 5% tổng số ơn gọi toàn quốc. Các con số trích từ niên gián thống kê của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ cho thấy rõ trên toàn giáo hội, ơn gọi gia tăng nhờ các nước thuộc thế giới thứ ba. Con số các chủng sinh và tu sinh bằng triết học và thần học tại các chủng viện, giáo phận hoặc trong các học viện của các dòng tu, tính chung trong toàn giáo hội, liên tục gia tăng trong 5 năm gần đây nhờ sự tăng trưởng tại các nước Á Phi. Nói chung, từ năm 2005 đến 2010, con số này tăng thêm 4%, tức là từ 112.439 lên 118.990. Trong cùng thời gian đó, số chủng sinh tu sinh tại Âu Châu giảm 10,4%, số đại chủng sinh tại Phi Châu tăng 14,2%, trong khi tại Á Châu tăng 13% và tại Úc Châu tăng 12,3%. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tông đồ, gọi tắt là CARA, thuộc Đại học Công giáo Georgetown ở thủ đô Washington, đã thực hiện một cuộc nghiên cứu, và qua đó, người ta thấy trong số chủng sinh tu sinh tại Mỹ, có 69% là người da trắng, 15% là người Hispanic hoặc Latin, và 10% đến từ Á Châu, Thái Bình Dương. Khoảng 1/3 những người chịu chức linh mục có một thân nhân là linh mục hoặc tu sĩ. Hơn một nửa có hai anh em, 1/4 có 4 hoặc 5 anh em. Phúc trình của tổ chức CARA cũng nhấn mạnh tới sự kiện trong số các tân linh mục được thụ phong, có 21% đã từng tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ trước khi vào chủng viện. 70% đã siêng năng đọc kinh Mân Côi, 65% tham dự các buổi chầu mình Thánh Chúa trước khi đi tù. Thường thường, các tâm chúng sinh bắt đầu cảm thấy tiếng Chúa gọi vào khoảng 16 tuổi. 60% các chúng sinh cho biết đã được một linh mục khuyến khích nghĩ đến việc trở thành linh mục. 71% được một người bạn, một linh mục, ông hoặc một người họ hàng, cha mẹ hoặc tín hữu trong giáo xứ khích lệ phân định ơn gọi linh mục. Trong khi 50% cho biết bị khuyên đừng nghĩ đến việc làm linh mục. Các chúng sinh cũng cho biết trong thời gian tiêu khiển, ngoài giờ học hành, 73% nghe nhạc, 67% đọc sách, 62% xem phim, 41% chơi bóng đá, 33% đi dạo, 33% làm bếp. Diễn tiến gia tăng ơn gọi tại Hoa Kỳ là điều trái ngược với xu hướng xảy ra tại Ireland. Trước kia là một nước Công giáo sùng đạo, nhưng nay trở thành một nước Tây phương bị tục hóa nặng nề và bị bảo tố lạm dụng tính dục làm trung chuyển. Thực vậy, số ơn gọi linh mục tại đây tiếp tục giảm sút trầm trọng. Như phúc trình thường niên mới nhất của Ủy ban Nghiên cứu và Phát triển thuộc Hội đồng Giám mục Ireland cho thấy. Theo đó, số linh mục tại đảo này lại giảm thêm 2%. Tỷ lệ số linh mục trên 80 tuổi ngày càng tăng so với các linh mục dưới 30 tuổi. Ông O'Mahony, tác giả của phúc trình nghiên cứu nói rằng, sự suy giảm ơn gọi linh mục tại Ireland không phải là điều đáng ngạc nhiên. Từ nhiều năm nay, chúng tôi biết rằng con số các tân linh mục không đủ để bù đắp số linh mục cao niên không còn hoạt động nữa hoặc số linh mục qua đời. Sự suy giảm ơn gọi tại Ireland thực ra đã bắt đầu từ 4 thập niên qua. Nguyên do chủ yếu là trào lưu tục hóa, và trào lưu này càng được sự bành trướng kinh tế trong những năm gần đây đẩy mạnh. Những vụ lạm dụng tính dục liên hệ tới hàng cháu sĩ Ireland từ thập niên 1990 càng làm cho xu hướng giảm sút ơn gọi. Sự giảm sút lên tới tột độ trong thập niên 1990 ấy. Từ năm 2000 đến nay, con số linh mục tại Ireland giảm 10%. Sang đến nước Pháp, tình hình ơn gọi cũng không khả quan hơn. Tại đây, cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng sâu đậm. Cách đây 45 năm, tức là vào năm 1966, tại Pháp có 566 tân linh mục mỗi năm, nhưng nay chỉ còn 90 tân linh mục. Một con số cho thấy trong tương lai gần đây, có bao nhiêu cộng đoàn không có linh mục và cũng không có các bí tích. Sự sa sút trầm trọng như vậy khiến cho nhiều người công khai nhiều vấn đề, có nên truyền chức linh mục cho những người có gia đình hay không. Tại Italia, trong thập niên gần đây, số chúng sinh và tu sinh giảm 10,6%, tức là từ 6.315 thầy xuống còn 5.646, và số chúng sinh từ nước ngoài ngày càng gia tăng. Tóm lại, ngoại trừ Hoa Kỳ, nơi có ảnh hưởng tích cực do số người từ Mỹ Châu Latin, đa số Công giáo nhập cư gia tăng, cuộc khủng hoảng ơn gọi là hiện tượng chung ở Tây Phương. Người ta ghi nhận tại Á Châu có thêm gần 1.700 linh mục, Phi Châu có thêm 760 vị, Đại Dương Châu có thêm 52 và Mỹ Châu tăng thêm 40 vị so với năm trước đó, còn Âu Châu giảm sút 905 linh mục. Những con số thống kê gần đây của Tòa Thánh cung cấp một phân tích tổng hợp về những năng động chính liên hệ tới giáo hội Công giáo tại 2.966 giáo phận trên toàn vũ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài con số thống kê về tình hình ơn gọi tại Âu Mỹ. Bài viết này của linh mục Trần Đức Anh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
thưa quý vị, các bạn thân mến, đi tìm những nét nổi bật trong dung mạo của một gia đình lành mạnh, chúng tôi đã nói đến niềm tin tôn giáo. Niềm tin tôn giáo là nền tảng vững chắc của tòa nhà gia đình. Một gia đình xây dựng trên niềm tin tôn giáo chắc chắn sẽ không bao giờ ngã đổ trước sóng gió của cuộc sống. Tiếp tục bàn đến chỗ đứng của niềm tin trong đời sống gia đình, hôm nay chúng tôi xin được ôn lại một vài khái niệm nền tảng về trách nhiệm của cha mẹ trong việc thông truyền và giáo dục đức tin cho con em. Ngày nay tại Tây Phương, nhiều bậc phụ huynh cho rằng ép buộc con cái phải học giáo lý là xúc phạm đến tự do chọn lựa của chúng. Hãy để cho chúng tự do chọn lựa khi chúng đến tuổi trưởng thành. Đây có thể là luận điệu của những người thiếu trách nhiệm hoặc của những người chủ trương hạn chế tôn giáo. Tự do vốn là chiêu bài thường được đưa ra để biện minh cho thái độ thiếu trách nhiệm. Chúng ta hãy thử nghĩ, có ai trong chúng ta chọn lựa sinh ra hay không sinh ra không? Có ai trong chúng ta chọn lựa dòng giống dân tộc phái tính để sinh ra không? Phải chăng cha mẹ chúng ta đã vi phạm tự do của chúng ta khi sinh chúng ta ra? Nếu ép buộc con cái phải học giáo lý là một vi phạm tự do của chúng, vậy thì cho con cái đi học, từ vỡ lòng cho đến đại học, có phải là một hành động xúc phạm đến tự do của con cái không? Đứa trẻ chưa có tự do, cũng như khả năng để lý luận và chọn lựa. Nó được mời gọi để trở thành con người có tự do và trưởng thành trong lý luận và phán đoán. Nhưng để trở thành những con người có tự do, biết suy nghĩ và phán đoán, con người cần phải được dạy dỗ, giáo dục, rèn luyện. Chúng ta hãy thử tưởng tượng. Một đứa bé lạc mất cha mẹ và xã hội, phải sống giữa thú vật trong rừng. Liệu nó có thể hành động một cách tự do và lý luận như một con người không? Để có thể sử dụng tự do và biết lý luận, con người cần phải được dạy dỗ, huấn luyện. Và trách nhiệm của người lớn, của cha mẹ, chính là hướng dẫn con em trên bước đường tiến đến tự do và lý luận. Đây là nền tảng cần thiết cho đức tin. Thiếu tự do và lý luận, một hành động đức tin đích thực sẽ không thể có được. Nói cách khác, để sống đức tin thực sự, đứa bé cần phải được hướng dẫn và đào luyện. Không ai có quyền cưỡng bách người khác phải tin hay phải thể hiện đức tin. Giáo hội luôn tôn trọng tự do, nhất là tự do tín ngưỡng của con người. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, những hiểu biết về giáo lý vẫn chưa đủ để cho một người nào đó có đức tin. Một người có thể hiểu biết tường tận mọi lẽ đạo hoặc am tường kinh thánh mà vẫn có thể là một người không có đức tin. Chúng ta có thể ép buộc con cái phải thức dậy đi lễ mỗi buổi sáng, đọc kinh mỗi buổi tối, nhưng những hành động đó vẫn chưa phải là đức tin. Có biết bao nhiêu người lúc nhỏ đã được rèn luyện trong một khuôn khổ nghiêm nhặt, nhưng lớn lên đã mất đức tin, hay đúng hơn chưa bao giờ thực sự có đức tin để mất. Như vậy, việc giáo dục tôn giáo không hề là một xúc phạm hay tước đoạt tự do chọn lựa của con người. Trái lại, cũng như bao kiến thức khác mà con người có thể tiếp thu ở trường học hay ngoài đời, việc giáo dục tôn giáo giúp cho con người có đủ dữ kiện để phán đoán và chọn lựa. Do đó, không giáo dục tôn giáo cho con em là tước đoạt của chúng quyền được biết sự thật, là che khuất đi phần quan trọng nhất trong thế giới của chúng. Một nền giáo dục đích thực là một nền giáo dục có thể mang lại cho con người mọi điều kiện để cởi mở với thế giới, trong đó tôn giáo là chiều kích quan trọng nhất. Bởi vì nhu cầu tôn giáo là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Được học giáo lý là một quyền lợi không thể chối bỏ được của đứa trẻ. Nhưng thiết tưởng, chúng ta cần có một quan niệm đúng đắn về việc học giáo lý. Học giáo lý không chỉ có nghĩa là tiếp thu một số hiểu biết về tôn giáo, học thuộc lòng một số tín điều phải tin, mà thiết yếu là phải nhắm tới việc biểu lộ đức tin. Chúng ta có thể so sánh đức tin với một hạt giống. Không có những điều kiện thuận lợi, hạt giống không thể nảy mầm và phát triển được. Được gieo vào lòng người qua bí tích rửa tội. Nếu không có những điều kiện cần thiết, hạt giống đức tin chỉ ngủ vùi hay bị mai một mà thôi. Để được triển nở, hạt giống đức tin cần phải gặp được bầu khí thuận lợi. Giáo lý chính là điều kiện tối cần cho đức tin. Nhưng nếu không có bầu khí cầu nguyện, bác ái, thì có lẽ đứa trẻ chỉ là một con vẹt, độc thuộc lòng những công thức mà không đương nhiên có đức tin. Do đó, bầu khí gia đình là điều tối quan trọng để giúp cho đức tin của đứa trẻ được nảy sinh và phát triển. Nếu một đứa trẻ không bao giờ thấy cha mẹ và gia đình cầu nguyện, thì những hiểu biết về giáo lý mà nó tiếp thu ở nhà thờ chỉ là những điều vô nghĩa. Một đứa trẻ suốt ngày chỉ chứng kiến những cãi cọ xô xát giữa cha mẹ, thì chắc chắn nó khó có thể có được một ý niệm đúng đắn về tình yêu của Thiên Chúa. Một đứa trẻ suốt ngày chỉ chứng kiến những cảnh giành giật, lừa đảo, mánh mung, sẽ khó có thể có được một ý niệm đúng đắn về công bình, vốn là một trong những giá trị cơ bản trong nước trời. Một đứa trẻ phải sống trong một môi trường buông thả về tính dục, sẽ khó có thể hiểu được thế nào là sự khiết tịnh, lòng thủy chung trong bậc hôn nhân. Nếu không đủ khả năng để dạy giáo lý, nghĩa là truyền đạt những hiểu biết về đức tin cho con cái, thì ít nhất cha mẹ cũng phải tạo bầu khí cầu nguyện và bác ái trong gia đình. Đây chính là bài học nền tảng và tối cần trong việc giáo dục đức tin. Không có bất cứ một lớp giáo lý nào có thể thay thế được bầu khí ấy. Những giờ cầu nguyện trong gia đình là những bài giáo lý sống động nhất đối với đứa trẻ. Thánh lễ mỗi ngày, hay ít nhất ngày Chủ nhật, là trường học đầu tiên về giáo hội. Còn hình ảnh nào đẹp và sống động bằng cảnh gia đình ngày ngày cùng đưa nhau đến nhà thờ cầu nguyện? Những giờ kinh tối trong gia đình cũng là những lớp giáo lý hữu hiệu nhất, với điều kiện là chúng phải được diễn ra một cách sống động, sốt sắng, chứ không máy móc chiếu lệ. Ngoài ra, giây phút cầu nguyện trước các bữa ăn mà các gia đình Việt Nam vẫn có thói quen làm cũng là những dịp tốt để dạy con em về tình yêu của Chúa và nhắc nhở chúng về lòng biết ơn. Nhưng dĩ nhiên, lời cầu nguyện nào cũng chỉ có ý nghĩa và giá trị khi nó được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và ý thức. Làm dấu thánh giá như đuổi ruồi trước bữa ăn không thể có tác dụng tốt đối với đứa trẻ. Cuối cùng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Do đó, những nghĩa cử mà cha mẹ thực thi với người xung quanh, nhất là với những người túng quẫn, nghèo đói, chính là những bài học cụ thể về lòng bác ái. Đứa trẻ dễ bị đánh động bởi những gì chúng nhìn thấy hơn là những lời nói suông. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới.
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 1 tới câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con xin nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Kính thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu đưa ra tiêu chuẩn để phân định hiệu quả của người môn đệ. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là các con sinh nhiều hoa trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Chúng ta, trong tư cách người môn đệ, được mời gọi để thực thi điều này, nhưng làm thế nào để trổ sinh hoa trái? Đó vẫn là một thách đố cho chúng ta. Bản văn tin mừng Chúa Nhật tuần này gợi nhắc cho chúng ta cách thức để trổ sinh hoa trái, hay nói cách khác, cách thức để tôn vinh Chúa Cha qua con đường hiệp nhất với Chúa Giêsu và sống yêu thương. Trước hết, con đường hiệp nhất với Đức Giêsu. Hiệp nhất với Đức Giêsu là sự sống còn của người môn đệ. Ngoài Thầy ra, các con không thể làm được gì. Con đường hiệp nhất với chính Ngài là ở lại trong Ngài. Nói cách khác, đó là sự kết hợp với Ngài bằng mối dây tình yêu và sự sống. Nhờ Ngài mà người môn đệ được dẫn đến kết hiệp với Chúa Cha. Điều này cũng có nghĩa là xa lìa Chúa Giêsu là dấn thân vào chỗ chết. Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Hiệp nhất với Đức Giêsu là chấp nhận đi vào trong tiến trình của thanh luyện bởi Chúa Cha và trong Chúa Giêsu. Đó chính là tiến trình chịu cắt tỉa để trổ sinh hoa trái trong Ngài. Bởi lẽ sự hiệp nhất với nguồn cội của sự thánh thiện luôn đòi buộc tuôn chảy trong dòng chảy của sự thánh thiền. Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Ngành nào trong Thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn ngành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Người môn đệ đích thực khi gắn kết với nguồn cội của sự thánh thiền sẽ kính múc sức sống mới từ chính nguồn thánh thiêng này. Nói cách khác, khi đi vào trong tiến trình của cuộc hiệp nhất với Đức Giêsu, người môn đệ đi vào trong tiến trình đổi mới sức sống tâm linh của mình cách trọn vẹn nhất trong Ngài và trong Cha. cuối cùng, con đường đi vào trong sự hiệp nhất với Đức Giêsu được kiểm chứng bằng hoa trái phát sinh nơi người môn đệ. Đó cũng chính là cách thức biểu lộ vinh quang của Chúa Cha giữa thế giới. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con xin nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Bởi cuộc thanh luyện của Cha và bởi nguồn lực sự sống thần linh của Chúa Giêsu, người môn đệ sẽ trổ sinh những hoa trái đích thực trong đời sống thiêng liêng của mình và đi vào trong tiến trình viên mãn trọn hảo của đời sống. Thứ hai, con đường thương yêu nhau. Sự viên mãn trọn hảo của đời sống của người môn đệ Đức Giêsu chính là tiến trình của yêu thương. Thánh Gioan trong thư thứ nhất của Ngài đã gợi nhắc chúng ta. Đó là tiến trình yêu thương bằng hành động. Chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Nói cách khác, Thánh nhân gợi nhắc chúng ta rằng tiến trình trổ sinh hoa trái từ việc hiệp nhất với Đức Giêsu không phải là một mớ lý thuyết suông, nhưng đó chính là một cuộc dấn thân cùng với cộng đoàn trong Chúa Giêsu Kitô với tất cả sự chân thật. Kế đến, sự dấn thân vào trong tiến trình đến cùng Thiên Chúa đòi người môn đệ một thái độ tin tưởng và kết hợp trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô và phải thương yêu nhau như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta. Đó là Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Sự dấn thân tin tưởng này cũng hàm chứa sự gắn kết trong Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, đó là sự dấn thân trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Cuối cùng, Thánh Phaolô trong bản văn công vụ tông đồ còn gợi nhắc chúng ta, con đường dấn thân yêu thương và tin tưởng còn là con đường của mạo hiểm. Dám lên tiếng cả khi mọi người không hài lòng. Tình yêu và sự tin tưởng thực sự sẽ giúp người môn đệ có đủ can đảm để vượt qua mọi rào cản của nghi ngờ và ghen ghét, để làm trổ sinh hoa trái như một con đường để tôn vinh Chúa Cha. Kính thưa quý vị và các bạn, niềm vui phục sinh vẫn đang tiếp tục trong hành trình đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Thế nhưng, niềm vui này chỉ có thể trở nên trọn hảo khi chúng ta tiếp tục cho tiến trình hiệp nhất với Đức Giêsu qua con đường thanh luyện, yêu thương và tin tưởng. Tiến trình này chỉ có thể thực hiện được bởi Chúa Cha và Thánh Thần trong Chúa Giêsu. Mỗi chúng ta đã sẵn sàng để Thiên Chúa thực hiện tiến trình này trong đời sống đức tin của chúng ta chưa? Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con tiếp tục được tháp nhập vào trong Chúa như nhành nho gắn liền với cây nho là chính Ngài, để chúng con có được sự cắt tỉa và được sinh hoa kết trái. Xin cho nguồn lực thánh thiêng chúng con nhận được từ nơi Chúa giúp chúng con biết dấn thân cho một tình yêu không mỏi mệt và đầy tin tưởng để chúng con có thể mạo hiểm loan báo niềm vui này cho anh chị em chúng con. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một đêm nọ, trong lúc đi xuống nhà dưới, tình cờ người đàn ông, một công nhân xây dựng, nghe tiếng người vợ đang nói chuyện với đứa con trai của mình. Dường như vợ của anh ta đã nghe được lũ trẻ hàng xóm và cậu con trai của mình nói về công việc của bố bọn chúng. Những đứa trẻ hàng xóm khoe rằng bố chúng làm những công việc thật vĩ đại, và rồi cậu con trai đã lúng túng, thiếu tự tin khi nói về nghề nghiệp bình thường của bố mình. Sau khi lũ trẻ hàng xóm về hết, người vợ gọi cậu con trai lại, hôn lên đôi má phúng phính, rồi nhẹ nhàng ôm cậu ta vào lòng và nói, con đã đúng khi nói rằng bố con chỉ là một công nhân bình thường. Nhưng mẹ nghĩ rằng, con cần biết điều đó có ý nghĩa biết bao, mẹ sẽ giải thích cho con hiểu. Mỗi lần con nhìn thấy một ngôi nhà vừa được xây xong, hãy nhớ điều này, con trai. Nó đã được tạo nên bởi những công nhân rất đỗi bình thường. Những người khác có thể có những chiếc bàn làm việc thật đẹp và lúc nào cũng sạch sẽ. Họ đưa ra rất nhiều kế hoạch, nhưng để cho những kế hoạch đó được thực hiện, hãy nhớ điều này, con trai, là cần phải có những công nhân rất đỗi bình thường. Đến khi những ông sếp rời khỏi bàn làm việc và nghỉ ngơi, công việc vẫn phải được tiếp tục bởi những công nhân bình thường như cha của con. Họ chỉ là những công nhân, nhưng họ làm nên những điều thật vĩ đại. Phải không con? Nghe thế, người đàn ông xúc động đẩy cửa bước vào. Đứa con trai chạy đến, ôm chầm lấy ông, đôi mắt ánh lên niềm sung sướng. Cậu bé thốt lên, cha ơi, con tự hào vì con là con của cha. Cha của con mới đúng là người làm nên những điều vĩ đại. Quý vị và các bạn thân mến! Thi sĩ xưa có câu, có danh phận đứng trong trời đất, không công danh nát với cỏ cây. Vì thế, nghề nghiệp đối với nhiều người không chỉ là cơ hội để đóng góp khả năng của mình cho xã hội, hay là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình, mà nó còn hàm chứa sự thỏa mãn của tâm lý muốn ngẩng mặt với đời. Nghề nghiệp đó phải mang lại chút danh gì với núi sông theo tiêu chuẩn đánh giá của xã hội mình đang sống. Do vậy, chọn lựa những ngành nghề biểu lộ sự hàn lâm trong kiến thức như bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa của tương lai. Và nhiều bạn trẻ đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của mình nếu cánh cửa của các trường đại học khép lại với họ. Nhưng thực ra, giá trị con người là ở những kiến thức về cuộc sống thực tế và cách áp dụng những kiến thức đó vào việc làm giàu có hơn cho cuộc sống này, giúp cho đồng loại đỡ vất vả, khốn khó hơn, giúp cho tập thể, xã hội, cộng đoàn của mình đang sống trở nên phồn thịnh và có điều kiện sống tử tế hơn, chứ không phải là cuộc rượt đuổi của danh vọng và quyền lực cho chính bản thân. Nhà văn Maxim Gorky đã nói, chính trong lao động và chỉ có trong lao động, con người mới trở nên vĩ đại và có niềm vui trọn vẹn. Về nhiệm vụ cao quý của con người chính là lao động. Lao động một cách sáng tạo và thẳng thắn vì sự nghiệp chung, chứ không phải để vinh thân phì gia. Vì thế, công việc nào, ngành nghề nào cũng đáng quý, đáng tôn trọng nếu nó được thực hiện với hết lương tâm và trách nhiệm của người sở hữu công việc đó. Nắm được chân lý này, chúng ta càng gia tăng sự tự tin khi tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của mình, cho dù những việc làm của chúng ta có thể không mang một danh lợi nào theo thước đo giá trị chung của xã hội. Thân phụ của Đấng Cứu Thế, Thánh Giuse, đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu và chăm lo gia đình của mình bằng một nghề rất đổi bình thường, nghề thợ mộc. Khi bỡ ngỡ, ngạc nhiên về điều Chúa Giêsu giảng dạy, dân làng đã kháo láo với nhau. Tại đâu ông này khôn ngoan và quyền năng như thế? Ông ta chẳng phải là con bác phó mộc hay sao? Nghĩa là, trong suy nghĩ của họ, Thánh Giuse, một người lao động chân tay bình thường, chẳng thể nào là cha của một người con khôn ngoan, hiểu biết nhiều như vậy. Thế nhưng, Thánh Ký đã ghi nhận, người thợ mộc làng Nazareth đó là người công chính, và chính đời sống của Ngài đã góp phần tạo nên hoa quả nhân đức là trẻ Giêsu vậy. Trong khi những người biệt phái và pha-ri-siêu luôn tự cho mình thuộc đẳng cấp cao trọng, danh giá, ăn trên ngồi trước trong xã hội lúc bấy giờ, nhưng họ luôn là đối tượng bị Chúa Giêsu chúc giữ và khiển trách vì lối sống giả hình. Cho dù họ có xên sang áo sống, chức quyền trong con mắt của người đời, nhưng đối với cái nhìn của Chúa Giêsu, họ chỉ là những kẻ giống như mồ mả tôi vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Như vậy, rõ ràng, sự công chính cũng như giá trị tự thân của một con người không hề lệ thuộc vào những công việc họ đang làm hay do cái trí năng mà họ đang thể hiện, nhưng hoàn toàn được quyết định do thái độ sống, do cái tâm năng của mình đã dành cho cuộc đời. Và giáo hội cũng đặc biệt kính trọng gương lao động, một đời sống công chính trong một nghề nghiệp bình thường, nên đã có ngày lễ kính Thánh Giuse thợ hôm nay. Lạy Thánh Giuse, với một nghề nghiệp đơn sơ, khiêm tốn, Ngài vẫn góp phần của mình vào chương trình cứu chuộc bằng sự cưu mang nuôi dưỡng Đấng Cứu Thế. Ngài vẫn mang lại sự bình an và niềm vui cho những người sống chung quanh mình bằng đời sống hiền lành, công chính. Xin cho chúng con hiểu rằng, giá trị của đời sống không phải ở chỗ mình phải làm những việc có danh, có thế giá, nhưng chính là biết thánh hóa công ăn việc làm của mình bằng một đời sống công chính như Ngài. Amen.
Trong xóm nhỏ lao động thời xưa, miền Nam xa thế, thành ra người vui sầu. Yêu thương cho hết mọi gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với kênh người đơn nghèo. Cho người cha biết tâm nhân ái quên mình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù vào phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sông đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.